Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hôm nay thầy đề cập là trải nghiệm hạnh phúc qua sức khỏe tâm. Mục đích là hồi đáp lại ngài sức khỏe tâm hay sức khỏe tinh thần thế giới 10 tháng 10 2020. Chủ đề của sức khỏe tâm mà Tổ chức Y tế Thế giới nêu ra cho toàn năm 2020 đó là suicide prevention, ngăn chặn tự sát. Ngày 9 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Giải Nobel Hòa Bình đã công bố tin vui. Chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hiệp Quốc, UN World Food Program, là đơn vị được nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2020. Tổ chức thực phẩm thế giới của Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 1961 nhằm đảm bảo an ninh thực phẩm. Trong nỗ lực đảm bảo an ninh toàn cầu. Thì năm nay đó có 107 cá nhân và 211 tổ chức được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình. Và đứng đầu của chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hiệp Quốc đã vui mừng trong những giọt nước mắt khi tổ chức của mình đã được công bố là đơn vị nhận giải năm nay. Năm 2019, chương trình thực phẩm Liên Hiệp Quốc, xin lỗi, thực phẩm thế giới của Liên Hiệp Quốc đã đóng góp được cho 100 triệu người tại 85 quốc gia đối diện trước tình trạng đối kháng một cách nghiêm trọng. Thì an ninh thực phẩm là một trong những lĩnh vực rất quan trọng. Thì nếu không khắc phục được vấn đề này đó, cái tình trạng trộm cướp, rối loạn xã hội và những cái rối loạn gia đình sẽ theo tính tương tác dương khể, cái này có, cái có mà phát sinh. Thì đứng từ góc độ Phật giáo, chúng ta nên tán dương các nỗ lực nhân đạo cao quý đó. Để trải nghiệm được hạnh phúc qua sức khỏe tâm, happiness through mental health, chúng ta cần phải lưu tâm một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, nhận diện các triệu chứng. Thì thông thường một người có sức khỏe tâm yếu kém ấy, tức là bully, mental health. Thì các cái dấu hiệu thông thường, dù là nam hay nữ, ô môi, bê đê, già trẻ, da trắng, da vàng, da đen, giàu hay nghèo, đều trở nên mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, muốn kết thúc, muốn chấm dứt, muốn chối bỏ hết tất cả mọi thứ. Thế nào tôi biết đó, nó làm cho người bị sức khỏe tâm yếu đó, đang học bỏ học, đang làm bỏ làm, đang đi xin việc đó, thì buông trôi, chấp nhận á, chuyện ra sao thì cứ ra. Còn trước mắt đó là họ cứ thu thúc chính mình lại với rất nhiều các lý do mà về bản chất á, chỉ là sự biện hộ hoặc không giải thích gì hết. Về lối sống á, thì người đó sẽ ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, hoặc là ăn ít hơn, ngủ ít hơn. Tức là hai biểu hiện đối lập này đều là cái dấu chỉ của kém sức khỏe tâm. Giam giúp mình ở trong nhà hoặc ở riêng một phòng, giảm đi mọi tương tác, trong mối quan hệ dân sự và xã hội đó, nhất là đối với những người thân, thì người bị sức khỏe tâm yếu kém ấy, dễ cãi, dễ gây sự, dễ kiếm chuyện, dễ hơn thua. Hoặc là chẳng màng đến một cái gì hết đó. Thái độ đầu hàng và bỏ cuộc đã làm cho người kém sức khỏe tâm đó, mệt mỏi. Trong tình huống khi phát hiện người thân hoặc bản thân mình có những dấu chỉ nêu trên đó, thì chúng ta không nên xem thường. Vì sống với hoàn cảnh đó, dầu có nằm ngồi trên đống vàng hay kim cương á, hoàn toàn không có hạnh phúc. Các biểu hiện này đó, về phân nghĩa y khoa, đương sự được xem là đang rơi vào trạng thái trầm cảm giai đoạn 1, tức là cảm xúc lo lắng, căng thẳng, bất an, sợ hãi, không hạnh phúc đó, đang nhấn chìm đương sự xuống một cái vực sâu của sự bế tắc. Cho nên các nhận diện này đó buộc chúng ta phải nỗ lực để tháo mở chính mình và nỗ lực giúp đỡ người thân thoát ra khỏi vũng lầy cảm xúc tiêu cực đó. Điều 2, không sĩ diện ảo và tự ái cao. Sĩ diện hảo đó là một cảm xúc chấp ngã, dưới danh nghĩa là sự tự trọng. Người sĩ diện hảo đó dễ có cảm giác bị xúc phạm, bị thương tổn, không được coi trọng. Cho nên trước mắt là nổi loạn với chính mình từ bên trong, rồi sau đó dễ dàng nổi loạn với những người xung quanh. Sĩ diện hảo đã làm cho người sở hữu tính cách tiêu cực này đó không muốn lắng nghe, không muốn tiếp thu sự góp ý, không sẵn lòng thay đổi chính mình. Và song song đó, người đó trở thành kẻ rất chấp ngã. Hệ quả kéo theo của lối sống này đó là cốc cận đời. Họ tự xây ra một cái ốc đảo cho riêng bản thân mình thôi. Cha mẹ phớt lờ, vợ chồng không quan tâm, người thân bỏ qua một bên, bạn bè không có, không thành gì cả. Tất cả mọi người xung quanh đó, đối với họ đó, thì họ xem như là không có gì. Thói quen này đó sẽ làm cho người có sức khỏe tâm kém đó sẽ không nỗ lực để làm mới theo hướng tích cực. Thì có hai phản ứng. Phản ứng một đó là khi được góp ý, người có sức khỏe tâm kém đó sẽ gật đầu như thể tiếp nhận với thái độ lắng nghe, nhưng đầu vào đấy không làm gì hết đó. Gật đầu lịch sự, gật đầu cho vui, rồi ngựa quen đường cũ, họ trở lại con người của chính họ trước đó, một con người đang bị sự tiêu cực cảm xúc bủa quay. Phản ứng hai đó là kháng cự lại, chống đối lại những góp ý, những chỉ điểm, những xây dựng của những người xung quanh về họ. Và sự nổi loạn đã làm cho người đó tạo ra một khoảng cách giữa họ với những người xung quanh. Ai càng góp ý, xây dựng, chỉ điểm nhiều chừng nào đó thì cái khoảng cách giữa cái người bị bệnh và người góp ý đó lại càng xa. Cho nên thông thường đó phải tập vượt qua sĩ diện hảo khi đang thiếu, thừa nhận mình thiếu, khi đang kém ghi nhận mình kém, thì có những cố tật, thấy rõ những cố tật và mọi góp ý, xây dựng, khuyến cáo, khuyên bảo, chỉ dẫn của mọi người xung quanh chúng ta phải chân thành đón nhận, phải tập thành thói quen. Được người khác chỉ điểm cho mình là một phước báo. Dù thái độ của người chỉ dẫn có thể làm cho mình không vui, không ưa, không thích, chúng ta cần phải tập trung vào nội dung được góp ý về chỉ dẫn tích cực để hoàn thiện chính mình. Còn chấp vào cái tôi là khổ lắm. Nó thiên biến vạn hóa dưới hình thức của lòng tự trọng, mà thực chất là tự hào một cách cao ngạo. Như chúng ta là Phật tử là hiểu rồi đó, tu tập theo lời Phật dạy mà không vượt qua được cái tôi thì không có tiến bộ. Các nỗi khổ niềm đau đó đều có ốc đảo trú ẩn từ cái tôi. Cho nên Đức Phật thường nhắc ngay trong bài kinh Vô Ngã Tướng, và lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong bộ kinh Tương Ưng. Ba mệnh đề cần ghi nhớ thôi. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Đau bám trên thân, khổ bám trên tâm, nỗi khổ niềm đau như bóng không rời hết, có quan hệ mật thiết. Cho nên khi cái đau tấn công thân qua các bệnh tật và tai nạn, cái khổ bám lên tâm qua thất vọng hoặc là nhiều biến cố, thì chúng ta thực tập vô ngã hóa, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì các nỗi khổ niềm đau đó đang có mặt, nhưng không trở thành là cường điệu hóa, quan trọng hóa, nghiêm trọng hóa. Và bằng cách này đó, thực tập vô ngã giúp cho chúng ta tháo mở được cái ngòi đau đang bám trên thân và trên tâm. Điều ba, cởi trói tâm khỏi nỗi đau. Thuật ngữ Phật học và Hán Việt thường dùng chữ triền hoặc là cái. Triền là dây trói buộc với tư cách là một danh từ. Sự trói buộc với tư cách là một danh động từ. Cái đó là che đậy hay là ngăn che. Phật giáo thiền đó sánh ví các tâm lý tiêu cực hủy hoại hạnh phúc đó như vầng mây đen nằm ở bên dưới của mặt trời. Vì do đó mặt trời đó dầu chưa từng mọc, chưa từng lặn, xoay theo quỹ đạo của nó 24/24, không hề có bất kỳ phân biệt đối xử nào, người đứng bên dưới sẽ không thấy được ánh sáng mặt trời nếu ở bên trên đó có mây mù phủ che. Do đó các cảm xúc tiêu cực đó đã làm cho chân tâm hay là tâm Phật không thể phát huy được các tính năng tỉnh thức để giúp cho con người trải nghiệm được hạnh phúc. Như vậy công việc quan trọng nhất của người tu học Phật á, là làm thế nào để trải nghiệm được an lạc hạnh phúc sâu lắng vô điều kiện, tự tại, thoải mái, thảnh thơi bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ kiếp sau. Nhưng nếu để cho tâm bị trói buộc bởi những cái sợi dây tiêu cực như là sự tham lam, sự giận dữ, sự hận thù, sự bực dọc, sự tức tối, sự hoài nghi, sự ganh tị, sự hẹp hòi, sự ích kỷ, sự chán nản, sự thất vọng, chúng ta không thể nào trải nghiệm được cái hạnh phúc. Vì hạnh phúc đó, về bản chất đó, thuộc về tinh thần. Nhiều người chúng ta ngộ nhận rằng khi mình có đủ các tiện ích để phục vụ cho cuộc sống thoải mái, như là nhà cao, tiện ích nhiều, xe cộ, áo quần mới, thời trang đẹp, rồi ngoại hình sáng láng, đẹp gái, đẹp trai, đẹp ô môi, đẹp bê đê, đủ loại đẹp là hạnh phúc. Thế đó là những phản ứng cảm xúc bị chúng ta ngộ nhận và đánh đồng với hạnh phúc. Và thế giới con người bị chi phối bởi những cái thói quen này, như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung rồi. Đó là phản ứng khoái lạc giác quan có điều kiện. Đức Phật cho rằng các khoái lạc giác quan đó, khi hội đủ các điều kiện thuận với nó, thì nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác hả hê, thích thú, vui sướng, đồng tình, hài lòng, và được xem đó là hạnh phúc. Thì hạnh phúc này không tồn tại lâu dài. Thì điều kiện đó hết thì hạnh phúc đó kết thúc. Và giữ với cái hạnh phúc giác quan đó thì tự động chúng ta dướng vào sự tham đắm. Đối lập lại với cái trạng thái cảm xúc này đó, thì con người, sự vật, sự việc, tình huống nào không dễ thương, rất khó ưa, làm cho mình không hài lòng, không đồng tình, không thích thú, thì tự động chúng ta khởi lên cảm xúc tiêu cực. Đó là chối bỏ, ghét bỏ, phủ định, loại trừ, thậm chí là một bóc một cò. Và theo đó chúng ta bị chìm đắm trong ứng xử của sân hận. Cho nên phải thấy được mặt trái kéo theo của khoái lạc giác quan là tham đắm, của không hài lòng, không đồng tình đó là sân hận. Thì việc chúng ta cần phải làm là gì? Cởi trói tâm. Làm thế nào để cởi trói tâm? Thì thực tập thiền được Đức Phật dạy trong các kinh, như là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Thân Hành Niệm thuộc kinh Trung Bộ, hoặc là bài kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ. Là khi đi đứng nằm ngồi thì mình biết rõ mình đang đi đứng nằm ngồi. Khi co duỗi, mặc áo quần, rồi nói hay nín, thức hay ngủ, chúng ta biết rõ. Chi tiết hơn á là về phương diện cảm xúc, nội tâm. Nếu chúng ta đang bị một cảm xúc tiêu cực chi phối, cụ thể như cảm xúc ganh ghét một người nào đó, vì người đó đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, được mọi người sủng ái hơn mình, là khi mình xứng đáng phải hơn thế nhưng lại không được thế, thì cảm xúc đó trở thành một sợi dây chối buộc nhấn chìm chúng ta trong cái tình trạng mất tự do. Thì cái công việc của người tu học Phật, cụ thể là thực tập thiền đó, đó là cởi trói tâm, tháo mở ra. Mình biết rất rõ đây là cảm xúc không đáng để chúng ta lưu giữ trong tâm, không cưỡng chế nó, vì cưỡng chế nó tạo ra các phản ứng phụ. Cứ nhận diện, chánh niệm, giữ hơi thở thật sâu ra và vào cách nhẹ nhàng, miệng mình hơi mỉm cười như hoa sen, tâm được thư thái, khép lại quá khứ, không lo lắng tương lai, không dùng niệm hiện tại, và chỉ nhớ cái động từ thôi, cởi trói là giải phóng. Thì để hình dung á, thì quý vị có thể liên tưởng sợi dây đang bị chặt đứt ra, dây xích nó bị đứt ra từng cái mắt xích một, từ ngục tù đang được phá vỡ, và liên tưởng đến các quan trái giữa mình với bất cứ một người nào, cũng như thể cái sự tan vỡ và cắt đứt của mắt xích và ngục tù vậy. Thực ra đó, về phía mình, ta đã cởi trói thành công. Còn phía đối tác hận thù, đối tác ghét bỏ, đối tác hãm hại, đối tác chơi xấu, v.v. có cùng làm công việc đó hay không là một chuyện khác. Quý vị đừng có bận vào việc đó. Khi mình bận vào việc đó thì mình sẽ nói là nỗ lực phải là hai bên. Một bên làm và bên không làm thì đi tới đâu. Cứ nghĩ tiêu cực, theo hướng phải cầu toàn và tuyệt đối hóa, các bạn sẽ không thành công được việc gì trên đời. Thế giới là có còn hơn không. Thứ nhất là mình tháo mở tâm mình ra trước đi. Còn bên phía còn lại đó, có làm công việc đó thì quá tốt, không làm thì cũng không sao, ít ra mình không khổ, người đó làm họ khổ ráng chịu. Cho nên phải cam kết là tháo mở, cởi trói, giải phóng, tức là dùng những cái động từ có nội dung tương tự. Tại sao một người chết trong xe hơi hay trong căn nhà? Bởi vì không còn oxy để thở. Thì để ở trong xe hơi mà không bị chết thì mở cửa xe hơi ra, thì oxy từ bên ngoài mới đi vào bên trong được. Nhà đang bị cháy, carbonic lan tỏa khắp nơi ở trong phòng, thì cái công việc của người ở trong phòng đó là phải đập cửa cái. Nếu là được khóa bên ngoài, không thể đập được thì đập cửa sổ. Nếu cửa sổ cũng bị khóa từ bên ngoài thì phải đập vách tường. Nếu đập không nổi thì phải chui ra ống khói. Thế là bằng mọi giá các bạn phải tự đập để cho carbonic nó thoát ra được. Thì các bạn ở trong nhà, trong tình trạng căn nhà bị đầy khí carbonic, không làm cho các bạn bị chết. Nghĩa là mình phải tự cứu sống lấy chính mình, chứ không phải người nào khác. Thầy đã đến rừng tự sát, Suicide Forest, dọc theo chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Trong hai lần thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, sư cô Tâm Trí đã dẫn phái đoàn của thầy đi. Thì tại đây đó thì quý vị biết đó, là bất cứ xe hơi nào đậu ở bãi xe mà mặt kính của nó cũng như là toàn thành xe đó phủ đầy bụi thì biết là chủ nhân của nó đang trong nguy cập hoặc đã chết rồi, vì họ đã đi vào bên trong rừng và không quay trở ra. Mon men theo vị trí của những chiếc xe đó, đó phát hiện ra những cái sợi dây, thì người tự sát người ta sẽ mang một cái cuộn dây cước đó, khoảng chừng dài ngàn mét, ta cột từ cái cây bên ngoài kéo sâu vào bên trong. Người ta đang tự đấu tranh với chính mình trong vòng 7 ngày hoặc 10 ngày, đủ cái số lương thực và nước mang theo để tự sinh tồn. Nếu đấu tranh thành công á, thì người có ý định tự sát quay trở về. Còn nếu đấu tranh thất bại đó, thì tại đó họ dán cái tên của họ lên trên cái cây và đóng đinh lại. Thì khi vào thấy cái bản tên đó, biết người đó đã chết rồi, sau đó họ tự sát. Vì rừng này quá lớn mà lại rừng sinh thái, cho nên không ai được quyền đốn chặt gì hết, và ai cũng có thể tiếp cận từ nhiều góc khác nhau để đi vào rừng. Cho nên không thể nào có đủ cái số lượng người để đi kiểm tra. Mà ở nước tự do đó, thì khi các nhân viên cứu hộ nhìn thấy những người nỗ lực tự sát thì họ không được quyền cấm cản. Họ chỉ hỏi là con cần trợ giúp gì hay không, và để lại số điện thoại. Nếu cần cô giúp thì hãy gọi, đừng ngần ngại bất cứ điều gì. Nhưng mà khi người tự sát rồi, người ta đã nỗ lực tự sát rồi, ta đâu gọi nữa, là bế tắc. Thực ra thì tất cả các vấn nạn theo Đức Phật đều có giải pháp. Vấn đề là chúng ta bị thất bại trong việc tìm ra giải pháp đúng. Mà bây giờ thì điện thoại miễn phí, chỉ cần có Viber, Zalo, Tango, FaceTime, Skype. Ai nói hệ tiếng Hoa thì có thêm WeChat, có thể nhìn thấy được mặt. Các tăng ni thuyết giảng có kinh nghiệm tư vấn thì được công bố số điện thoại công khai, quý vị có thể gọi hỏi để tháo mở. Và chúng ta phải nhận diện rằng đó là khi tổn thất một cái gì đó không có làm mất hết tất cả, ví dụ như là khánh tặng tài sản, hoặc là thất bại trong một cuộc tình, bị vỡ nợ, bị quỵt nợ, bị sa thải, bị giáng chức, bị sỉ nhục, bị nói lời nặng nhẹ, thì những người chấp vào cái tôi đó sẽ xem đó là nỗi đau cùng cực, và đối với họ chỉ có việc kết thúc cuộc sống mới khép lại nỗi khổ niềm đau ở kiếp này. Chúng ta không trách họ, bởi vì họ đang bị bế tắc. Nên cái nhìn và phản cảm xúc của họ đó luôn luôn bi quan, chán chường và tuyệt vọng. Hầu như tháng nào thầy cũng nhận các cú điện thoại đòi tự tử. Trước khi đòi tự tử thì họ nhắn tin cho thầy: thầy ơi cứu con. Nhưng khi bắt máy khuyên họ tới gặp thầy thì họ chịu đến, thì làm sao giúp? Rồi hướng dẫn á, thì họ một mình họ đâu có lắng nghe được. Họ có sử dụng internet không? Đã không, thì làm sao nghe những cái bài thầy hướng dẫn về cái này? Còn họ muốn nghe trực tiếp thì nghe trực tiếp thực tế mà nói đó, qua điện thoại nó chỉ giải quyết được một số vấn đề thôi. Cho người thân nó phải hỗ trợ, vì người bế tắc quá rồi họ tù quẩn, họ không biết cái cách nào là cách đúng. Thì cũng rất nhiều người ta lắng nghe, có điện thoại chút mắt thì kêu mở cái chức năng thâu ra hướng dẫn, xong rồi thâu lại, đừng nghe đi nghe lại và làm theo. Chứ còn nghe một lần xong mới giống như qua tay lỗ tay trước nó bay qua lỗ tay sau bắt tiêu. Và thậm chí nhiều người cũng không nhớ. Như trên mạng thầy có mấy bài vì sao không nên tự tử, rồi vượt qua cảm giác tự tử, rồi tác hại của tự tử, rồi vượt qua trầm cảm, vượt qua tráng trường tuyệt vọng, vượt qua bi quan, vượt qua yếm thế, vượt qua lo lắng, vượt qua căng thẳng, vượt qua khổ đau, vượt qua cố chấp, hàng loạt những cái bài bắt đầu bằng động từ vượt qua. Nếu mà nghe được đó, thì nó đúng ngay cái tình huống đó thì tự động nó nhẹ cõi lòng lẹ, cái cỡ trói được cho chính mình lẹ. Quan trọng là chúng ta phải cỡ trói đúng. Còn không cỡ trói đúng đó, thì cái đau khổ nó sẽ bám lấy thân và tâm chúng ta trong một cái tình huống nào đó, liên hệ đến một cái mối quan hệ nào đó. Nó cũng giống như là nước tiểu. Nếu trong nhà quý vị có cái buồng tiểu đứng, hay là cái xì bẹt, mà nửa tháng quý vị thử là không làm vệ sinh đi, cũng là nước tiểu của mình thôi đó nha. Nhất là trong cái bồn cầu á, quý vị đừng có xả nước, cứ tiểu và để nguyên đó vậy thôi. Lúc mà mình tiểu xuống thấy nước nó trắng bình thường thôi, để mấy tiếng sau nó bằng kè và nó bám ở dưới, mà để lâu 14 ngàn cái là nó bám lên cũng cả ly, có khi lên 2 ly. thì nỗi khổ niềm đau đeo bám tâm chúng ta vào cuộc sống này cũng như thế. Chúng ta phải có trách nhiệm cởi trói, giải phóng, kết thúc đạo. Cho nên là phải nỗ lực đúng với phương pháp đúng và sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm. Vì đã hết giờ rồi nên là trước khi kết thúc, thầy chỉ nhắc lại đó là ngày 9 tháng 10 2020, tức cách đây 2 ngày, Ủy ban giải Nobel Hòa Bình đã có một quyết định chưa từng có tiền lệ trong mấy chục năm, trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho chương trình thực phẩm thế giới của Liên Hợp Quốc, vì đã góp phần cứu giúp cho 100 triệu người trong năm 2019 đạt được an toàn thực phẩm, tức là không có đói khát ở tại 85 quốc gia. Vì năm 2019 cái hoạt động hòa bình liên hệ đến chiến tranh hay là mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn quốc gia đó hầu như không phải là vấn đề. An toàn thực phẩm, ăn được thực phẩm đã trở thành mối quan tâm vì nó mang lại sức khỏe thể chất. Và sức khỏe thể chất thì theo Phật giáo là tương tác với sức khỏe tâm, mental health. Muốn hiểu rõ về tâm lý học Phật giáo đó, quý vị có thể vào trong trang web chùagiacngộ.com và một chuyên đề đó, mở ra loạt bài thầy giảng về thành duy thức luận. Cái tựa đề thì hơi khó hiểu, thì đó là 18 bài nói về tâm lý học Phật giáo. Thầy giảng môn này cũng vài lần, mỗi lần thì có phân tích khác nhau. Và ngoài ra thì có duy thức tam thập tụng, tức là 30 bài tụng về tâm lý học Phật giáo. Thì nghe những cái loạt bài đó, quý vị sẽ hiểu rõ có hai trạng thái tâm, mental states hoặc là mental properties, đặc tính tâm. Đó là trạng thái hay đặc tính tiêu cực và trạng thái hay đặc tính tích cực. Và các nỗi khổ niềm đau nó thuộc về tiêu cực, mang tính hủy hoại, tàn phá, đốt cháy, nhấn chìm mình trong sự bế tắc. Thì công việc chúng ta là nhận diện các hạt giống đó, nhận diện các bản chất đó để kết thúc đó. Tất cả đều là nỗ lực của bản thân ta. Chúc tất cả được an lành. Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức,
thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường, tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.